Chương 7 Phẩm 7 bài kệ 396 Chuyện ác hạnh Tiền thân Cuckoo. Cái nóc nhà này cao thước rưỡi. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc giáo hóa một quốc vương. Hoàn cảnh này sẽ xuất hiện trong Tiền thân Tesakuna số 521. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là quốc sư về thế sự cũng như thánh sự. Vua ấy đi theo tà đạo, cai trị bất chánh và thâu góp tài sản bằng cách đàn áp dân chúng. Bồ Tát muốn khuyến giáo vua, liền đi quanh quẩn tìm một ví dụ. Bây giờ, nội thất trong cung làm chưa xong, nên mái nhà trên ấy chưa hoàn chỉnh. Các cây ruồi chống đỡ nóc nhọn chỉ vừa mới được đặt vào đúng vị trí. Vua đã du ngoạn trong ngự viên. Khi trở về cung, vua nhìn lên và thấy nóc nhà hình tròn, sợ nó sẽ rớt xuống. Vua bước ra đứng bên ngoài, rồi lại nhìn lên và suy nghĩ. Làm thế nào nóc nhà này đứng yên như vậy? Các ruồi này ra sao? Và vua liền ngâm dần kệ đầu hỏi Bồ Tát. Cái nóc nhà này cao thước rưỡi, tám cây kèo lớn đỡ quây quần, gỗ sim sa với xà ra thẳng, bởi vậy nóc nhà đứng vững chăng. Nghe vậy Bồ Tát suy nghĩ, ta đã có được một ví dụ để khuyến giáo nhà vua. Ngài liền ngâm các dần kệ sau. 30 ruồi nhỏ gỗ xà ra, được xếp đều quanh dưới mái nhà, áp sát vào nhau nâng thật vững. Cho nên, nóc đứng thẳng ngay mà. Vậy người có trí được quay quần, với quốc sư hiền bạn tận trung, sẽ chẳng xa cơ lúc mạt giận, như ruồi đỡ nóc mái thăng bằng. Trong lúc Bồ Tát đang nói, vua xem xét kỹ hành vi xử thế của mình. Nếu không có nóc nhà thì các cây ruồi không đứng vững, nóc nhà cũng không đứng vững nếu không được các cây ruồi nâng đỡ. Nếu các cây ruồi gãy, thì nóc nhà sụp đổ. Cũng vậy, một vị vua ác hạnh không tập hợp các thân bằng, đại thần, quân đội, bà la môn và gia chủ lại với nhau. Và nếu đám quần thần tan rã, vua không được nâng đỡ, sẽ mất hết quyền lực. Vì thế, vua phải sống công chính. Ngay lúc ấy, đám thị nữ đem dâng vua một quả bưởi. Vua bảo Bồ Tát, này hiền hữu, hãy ăn bưởi này. Bồ Tát cầm bưởi và thưa, tâu đại vương, người nào không biết cách ăn bưởi sẽ làm cho nó đắng hoặc cay. Song người có trí biết cách lấy chất đắng ra và không bỏ chất chua hoặc làm hỏng hương vị của bưởi khi ăn bưởi. Rồi dùng thí dụ này, ngài trình bày cho vua biết cách tạo tài sản chân chánh qua hai dần kệ. Ăn bưởi luôn phần vỏ đắng cay. Nếu không gọt vỏ với dao này, chỉ ăn phần ruột là thơm ngọt, nếu thêm vỏ thì hết ngọt ngay. Vậy người có trí chẳng hung tàn, thâu góp thuế trong các xóm làng, tăng sản nghiệp nhưng không phạm tội, bước đường chân chánh tạo danh vang. Vua vừa tham vấn Bồ Tát vừa đi đến hồ sen. Khi nhìn một hoa sen đang nở có màu sáng đẹp như mặt trời mới mọc, không bị nước làm ô nhiễm, nhà vua bảo, này hiền hữu, hoa sen kia mọc thẳng lên không bị nước làm ô nhiễm sắc hương. Bồ Tát liền đáp lại, tâu đại vương, một vị vua cũng phải như vậy. Và ngài ngâm các dần kệ này để khuyến giáo. Như hoa sen nở ở trong hồ, rễ trắng nước trong bảo dưỡng cho, dưới ánh mặt trời hoa nở đẹp, không hề bụi bặm. Chẳng bùn nhơ. Vậy người có đức hạnh đưa đường, khéo luyện ôn nhu đủ thiệt lương, như đóa sen trong hồ nước ấy, bùn nhơ chẳng cấu uế tâm can. Vua nghe lời Bồ Tát khuyên giáo, từ đó về sau trị nước chân chánh và thực hành các thiện sự, bố thí cùng nhiều phước nghiệp khác, nên được sinh lên thiên giới. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua là Ananda, và vị quốc sư có trí chính là ta. 397 Chuyện sư tử Manoja, tiền thân Manoja. Cung nọ đã dương công chúc lên. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Trúc Lâm về một tỳ kheo thân cận bản ác. Hoàn cảnh đã được nêu đầy đủ chi tiết trong tiền thân Mahilamukkata số 26. Bậc đạo sư bảo, này các tỳ kheo, không phải lần đầu kẻ này thân cận bản ác. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là sư tử sống với sư tử cái và hai con, một trai một gái. Sư tử con tên là Manoja. Khi lớn lên, nó lấy một sư tử cái làm vợ, như thế cả bầy có năm sư tử. Manoja thường giết trâu rừng và nhiều dã thú khác. Nhờ đó, nó đem thịt sống về nuôi cha mẹ, em và vợ. Một hôm trong chỗ săn mồi, nó thấy một chó rừng tên Kiriya không chạy được và đang nằm sấp. Nó hỏi, này bạn, sao thế? Tâu chúa công, tôi muốn phục vụ ngài. Thế thì tốt. Sau đó nó đem chó rừng về hang. Bồ Tát thấy vậy bảo, này con Manoja, chó rừng là loài độc ác tham tàn hay xúi dục điều xấu, đừng đưa thứ chó này về ở gần con. Song ngài không ngăn cản được nó. Thế rồi một hôm, chó rừng muốn ăn thịt ngựa, liền nói với Manoja. Tâu chúa công, trừ thịt ngựa ra, chúng ta không có gì ăn cả, vậy chúng ta hãy đi bắt ngựa. Song nơi đâu có ngựa thế, bạn? Tại Ba La Nại, cạnh bờ sông. Manoja nghe lời khuyên này và cùng đi với chó đến nơi có bầy ngựa tắm dưới sông. Nó bắt một con ngựa, mang trên lưng chạy nhanh về miệng hang. Sư tử cha ăn thịt ngựa và bảo, này con, bầy ngựa là tài sản của vua, mà vua chúa thường có nhiều mưu kế, lại có nhiều người thiện xạ bắn cung. Sư tử ăn thịt ngựa không sống lâu được đâu, từ rày con đừng bắt ngựa nữa. Sư tử con không theo lời cha khuyên nhủ, cứ tiếp tục bắt ngựa. Vua nghe tin có con sư tử đến bắt ngựa, liền bảo làm một hồ nước cho ngựa ở trong kinh thành. Song sư tử dẫn đến bắt ngựa. Vua truyền làm chuồng ngựa với máng thức ăn, nước uống đem đến tận nơi cho chúng. Sư tử nhảy vượt bức tường và bắt ngựa từ chuồng ra. Vua liền truyền gọi một xạ thủ có tài bắn nhanh như chớp. Hỏi anh ta có thể bắn sư tử chăng? Anh ta tâu có thể. Rồi làm một tháp canh gần bức tường, nơi sư tử thường đến và đợi tại đấy. Sư tử đến, để chó rừng ở một nghĩa địa bên ngoài, còn nó nhảy vào thành bắt ngựa. Người xạ thủ suy nghĩ, tốc lực của sư tử này quá nhanh khi nó đến, cho nên anh ta chưa bắn nó. Song khi nó trở về mang theo con ngựa, bị vướng víu vì gánh nặng kia, người xạ thủ liền bắn một mũi tên nhọn vào phía đùi sau của sư tử. Mũi tên đâm xuyên suốt ra phía đùi trước và bay vút lên không. Sư tử thét lên, ta bị thương rồi. Sau khi bắn sư tử xong, vị thiện xạ búng dây cung vang lên như sấm. Chó rừng nghe tiếng sư tử gầm và tiếng cung vang rền, liền suy nghĩ. Bạn ta đã bị bắn, chắc hẳn phải chết. Thôi chẳng còn tình bạn gì với vật đã chết, ta muốn đi về hang cũ trong rừng kia. Rồi nó ngâm hai dần kệ. Cung nọ đã dương cao vút lên, dây cung phát tiếng sấm vang rền. Manoja chúa sơn lâm ấy, thân hữu của ta bị giết liền. Tha ngôi ta phải kiếm khu rừng, cố sức hết lòng thật gắng công. Ta phải tìm về nơi trú ẩn, bỗng dưng tình bạn quá thành không. Sư tử con chạy vụt về ném xác ngựa trước miệng hang, rồi ngã chết liền. Thân quyến vội bước ra, thấy mình nó nhuộm đầy máu từ vết thương chảy xiết, giờ nằm chết vì đã đi theo bạn ác. Cha, mẹ, em và vợ sư tử lần lượt ngâm bốn dần kệ. Cha, số phận con ta chẳng thịnh hưng, say mê kết hợp ác thân bằng. Nhìn Manoja ấy đáng nằm đó, do bởi lời khuyên của chó rừng. Mẹ, lòng mẹ chẳng vui khi thấy con kết giao với bọn ác thân bằng. Nhìn Manoja ấy đang nằm đó, máu chảy nhuộm đầy cả tấm thân, em. cũng vậy bước đi kẻ thấp hèn, trong đời tâm tối phải nằm yên, không hề nghe được lời khuyên nhủ của bạn thật chân bậc trí hiền. Vợ, phần số tệ tàn hơn biết bao, khi người ở địa vị trên cao, lại tin tưởng bọn người hèn kém, nhìn chúa Sơn Lâm đã ngã nhào. Và cuối cùng là dần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Ai theo bọn hạ tầng, chính nó bị ruồng bỏ, ai thân người đồng đẳng, chẳng hề bị phụ phàng, ai phục người tối thượng, sẽ mau chóng thịnh hưng, vậy tìm người ưu việt, để có chốn nương thân. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo thân cận bạn ác đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, Manuja là vị tỳ kheo thân cận bạn ác, em gái là Upalavana, liên hoa sắc, vợ của sư tử con là tỳ kheo ni Khema, Thái Hòa, sư tử mẹ là mẫu thân Raula và sư tử cha chính là ta. 398. Chuyện hiếu tử Sutana. Tiền thân Sutana. Vua đã gửi ngươi một bát cơm. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo phụng dưỡng cha mẹ mình. Hoàn cảnh sẽ xuất hiện trong tiền thân Sama số 540. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình nghèo, cha mẹ đặt tên ngài là Sutana. Khi lớn khôn, ngài làm việc kiếm tiền nuôi cha mẹ, đến thời cha ngài qua đời, ngài phụng dưỡng mẹ mình. Thời ấy, vua Ba La Nại thích săn bắn. Một hôm vua cùng quần thần đông đảo đi vào một khu rừng rộng khoảng 1-2 dặm và truyền lệnh cho tất cả mọi người. Nếu có con nai nào chạy thoát ở điểm canh giữ của người nào, thì người ấy bị phạt số tiền bằng giá con nai. Sau khi dựng một túp lều được giấu kín bên vệ đường, quần thần dâng nó cho vua dùng. Bầy nai bị chấn động vì tiếng la hét của đám người bao vây nơi trú ẩn của chúng. Rồi một con nai chạy về địa điểm vua canh giữ. Vua nghĩ thầm, ta muốn bắn nó, rồi dương cung lên. Con vật biết mưu kế đánh lừa, thấy mũi tên sắp đến gần sườn, liền ngã lăn tròn như thể trúng mũi tên. Vua nghĩ, ta đã bắn trúng nó, và chạy lại bắt nai. Nhưng con nai dùng lên lao vụt nhanh như gió. Quần thần và mọi người kia đều cười nhạo vua. Ông liền đuổi theo con nai cho đến khi nó mệt nhoài, thì rút kiếm chặt nó làm đôi. Rồi kéo con nai lên một khúc gỗ, ông khiêng nó lên như cái đòn gánh, vừa đi vừa nói, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Ông đến gần một cây đa bên vệ đường và nằm xuống ngủ say. Một quỷ già xoa, Yakha, tên là Makadeva tái sinh ở cây đa này, được thiên dương Vesavana Tỳ Sa Môn cho phép bắt mọi sinh vật nào đến gần nó để ăn thịt. Khi vị vua này thức dậy, già xoa bảo, cứ ở lại đây, ngươi là món mồi của ta. Rồi nó cầm lấy tay vua. Vua hỏi, ngài là ai? Ta là quỷ già xoa, sinh ra tại đây. Ta bắt mọi người đến nơi đây để ăn thịt. Vua lấy hết can đảm hỏi, thế ngài chỉ ăn thịt hôm nay hay ăn mãi? Ta sẽ còn ăn mãi mọi vật ta bắt được. Thế thì hãy ăn con nai này hôm nay và để ta đi về. Từ ngày mai ta sẽ gửi cho ngài một người cùng với một dĩa cơm mỗi ngày. Vậy hãy cẩn thận đấy, hễ ngày nào không gửi ai đến thì ta sẽ ăn thịt ngươi. Ta là quốc vương ở Ba La Nại, chẳng có việc gì ta không làm được cả. Quỷ già xoa nhận lời hứa rồi để vua ra về. Khi vua đến kinh thành, ông đem chuyện ấy kể cho vị cận thần nghe và hỏi những gì cần phải làm. Tâu đại vương, có hạn kỳ nhất định nào không? Không. Thế thì đại vương đã tính việc sai rồi đấy. Nhưng không sao cả, có rất nhiều tù nhân trong ngục. Vậy khanh cố sắp đặt việc này để cứu mạng ta. Vị cận thần đồng ý. Mỗi ngày bắt một tù nhân từ trong ngục gửi ra cho quỷ già xoa cùng với một dĩa cơm mà không nói gì với kẻ ấy cả. quỷ Già Xoa ăn hết cả cơm lẫn người. Sau một thời gian, các ngục thất đều trống vắng. Vua tìm không ra người đi đưa cơm, lòng run rẩy sợ chết. Vị cận thần an ủi ông và bảo: "Tâu đại dương, lòng tham tài sản còn mạnh hơn lòng tham sống. Ta hãy gói 1.000 đồng tiền đặt trên lưng voi, rồi lấy trống truyền lệnh. Ai muốn đem cơm cho quỷ Già Xoa và lãnh số tiền bạc này?" Vua nghe lời làm theo như vậy. Bồ Tát suy nghĩ: "Ta chỉ làm công được 1 xu rưỡi mỗi ngày, khó lòng phụng dưỡng mẹ. Nay ta muốn lấy số tiền kia trao cho mẹ rồi đi gặp quỷ Già Xoa. Nếu ta thắng nó thì tốt, còn nếu không thì mẹ ta cũng sống an nhàn sung túc." Vì thế, ngài nói chuyện với mẹ, xong bà bảo: "Mẹ vừa đủ rồi, mẹ không cần tiền bạc." Rồi bà ngăn cản ngài 2 lần, nhưng lần thứ 3, ngài không xin phép mẹ nữa, mà đến gặp quan quân nói: "Thưa các quan, hãy đưa 1.000 đồng tiền, tôi nhận mang cơm đi." Rồi đưa cho mẹ 1.000 đồng tiền, ngài bảo: "Mẹ thân yêu, đừng lo buồn, con sẽ thắng quỷ Già Xoa và đem hạnh phúc cho mọi người. Con sẽ trở về nhà khiến cho mẹ đang khóc than phải cười to lên đấy." Rồi chào mẹ xong, ngài cùng quan quân đi yết kiến vua, rồi kính lễ vua và đứng tại đó. Vua hỏi: "Này thiện nam tử, cậu muốn đem cơm à?" "Tâu đại dương, phải." "Thế cậu cần mang theo vật gì bên mình?" "Tâu đại dương, đôi hài bằng vàng của ngài." "Tại sao thế?" "Tâu đại dương, quỷ Già Xoa kia chỉ ăn thịt kẻ nào đứng trên mặt đất dưới gốc cây của nó, còn tiểu tử sẽ đứng trên đôi hài chứ không phải trên mặt đất." "Thế còn vật gì nữa?" "Tâu đại dương, chiếc lọng của ngài." "Tại sao thế?" "Tâu đại dương, quỷ Già Xoa kia chỉ ăn thịt kẻ nào đứng dưới bóng cây của nó, còn tiểu tử sẽ đứng dưới bóng chiếc lọng chứ không phải bóng cây." "Thế còn vật gì nữa?" "Tâu đại dương, thanh kiếm của ngài." "Để làm gì?" "Tâu đại dương, ngay loài quỷ cũng sợ những người mang khí giới trong tay." "Thế còn gì nữa không?" "Tâu đại dương, cái bát bằng vàng của ngài, đựng đầy ngự thiện dâng lên ngài." "Này thiện nam tử, tại sao vậy?" "Một người có trí khôn như tiểu tử mà phải ăn cơm gạo thô trong dĩa đất thì không thích hợp chút nào." Vua chấp thuận và sai các quan đem đủ mọi thứ ngài đã yêu cầu. Bồ Tát thưa: "Tâu đại dương, đừng sợ gì cả. Tiểu tử nguyện sẽ trở về hôm nay sau khi chiến thắng quỷ Già Xoa và đem lại an lạc cho ngài." Thế rồi, ngài cầm mọi thứ cần dùng và đi đến nơi ấy. Ngài sắp đặt mọi người đứng không xa nơi ấy, rồi mang đôi hài vàng vào chân, đeo thanh kiếm vào đai, và chiếc lọng trên đầu, và cầm bát cơm bằng vàng đến gặp Già Xoa. Quỷ Già Xoa nhìn ra đường thấy ngài, liền suy nghĩ: "Người này đến đây không giống bọn người đã đến trước kia, vì duyên cớ gì vậy?" Bồ Tát đứng gần cây, lấy mũi kiếm đẩy dĩa cơm vào dưới bóng cây, rồi đứng gần bóng cây, ngâm dần kệ đầu. Vua đã gửi ngài 1 bát cơm, lại thêm thịt nấu thật ngon thơm. Ma Kha có ở nhà không đấy, xin hãy bước ra nhận để ăn. Nghe vậy, quỷ Già Xoa suy nghĩ: "Ta muốn đánh lừa nó, rồi sẽ ăn thịt nó khi nó bước vào bóng cây." Con quỷ liền ngâm dần kệ thứ 2. "Hãy bước vào trong hỡi cậu trai, với cao lương mỹ vị trên tay, cả cơm cùng với thân người nữa, này cậu, ta xơi tuyệt lắm thay." Tiếp theo, Bồ Tát đáp 2 dần kệ. "Già Xoa sẽ mất vật to hơn, đổi lấy vật này bé con, tất cả mọi người đều sợ chết, chẳng còn ai đến biếu cao lương. Vậy ngài sẽ được cấp cao lương, tinh sạch nêm gia vị ngọt ngon, song nếu ăn ta thì khó kiếm một người nào khác đến đem cơm." Quỷ Già Xoa suy nghĩ: "Cậu trai này nói có lý." Rồi đầy thiện ý, nó ngâm 2 dần kệ. "Sutana quả thật đúng thay, mối lợi ta như cậu tỏ bày, hãy trở lại thăm hiền mẫu nhé, ta cho phép cậu bước đi ngay. Lấy gươm, lọng, bát, cậu thanh niên, hãy nhắm đường đi cất bước liền, thăm mẹ hiền trong niềm phấn khởi, cho bà sống hạnh phúc, bình yên. Nghe lời Dạ Xoa, Bồ Tát hoan hỷ, ngài nghĩ thầm. Bổn phận ta đã hoàn thành, quỷ Dạ Xoa đã được chinh phục, ta được hưởng tài sản và lời hứa của vua đã được thực hiện. Ngài liền ngâm dần kệ cuối cùng. Dạ Xoa cùng với mọi thân nhân, mong ước toàn gia được phước ân, lệnh vua đã thực hành viên mãn, tài sản ta nay được hưởng phần. Ngài khuyến giáo quỷ Dạ Xoa và bảo, này bạn, xưa kia bạn đã tạo ác nghiệp, bạn tham tàn độc ác, ăn thịt nhiều người nên tái sinh làm quỷ Dạ Xoa. Từ nay về sau đừng giết hại sinh mạng như vậy nữa. Thế là, ngài nêu rõ mọi công đức nhờ giữ giới hạnh và các nỗi khổ đau vì tạo ác nghiệp. Rồi an trú quỷ Dạ Xoa vào ngũ giới, ngài bảo. Này, tại sao bạn ở trong rừng? Mau lên, ta sẽ để bạn cư ngụ cạnh cổng thành và bảo đem cao lương mỹ vị đến cho bạn. Sau đó, ngài ra đi cùng quỷ Dạ Xoa, bảo nó cầm kiếm cùng nhiều vật khác và đến thành Ba La Nại. Quân sĩ báo tin Sutana đã trở về cùng quỷ Dạ Xoa. Vua cùng triều thần đi ra đón Bồ Tát và làm chỗ cư trú cho quỷ Dạ Xoa tại cổng thành, rồi sai người đem cao lương mỹ vị cho nó. Xong vua vào thành, lấy trống truyền lệnh hội họp toàn dân trong thành để tuyên dương công trạng của Bồ Tát và phong ngài chức vụ thống lãnh quân đội. Còn chính vua được an trú vào lời dạy của Bồ Tát, thực hành nhiều thiện sự, bố thí và các công đức khác, nên về sau tái sinh cõi thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo phụng dưỡng mẹ đã đạt sơ quả, dự lưu. Thời ấy, quỷ Dạ Xoa là Angulimala, người đeo vòng ngón tay. Vua là Ananda, và hiếu tử kia chính là ta. 399 Chuyện chim thứ. Tiền thân, Giza. Làm sao thân lão biết tìm mồi? Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo phụng dưỡng mẹ mình. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm chim thứ trên kênh. Khi lớn lên, ngài đưa cha mẹ đã già và mù mắt vào ở trong hang thứ và đem thịt quả cùng nhiều loại khác về nuôi hai vị. Thời ấy, có một thợ săn đặt bẫy bắt chim thứ quanh nghĩa địa Ba La Nại. Một hôm, Bồ Tát đi kiếm thịt đến gần nghĩa địa và sa chân vào bẫy. Ngài không nghĩ đến mình mà chỉ nhớ đến cha mẹ già. Giờ đây làm sao cha mẹ sống được? Ta chắc hai vị sẽ chết vì không biết ta mắc bẫy, sẽ bơ vơ khốn khổ và héo mòn dần trong hang núi ấy. Do vậy, ngài ngâm dần kệ đầu, than khóc, làm sao thân lão biết tìm mồi trong chốn hang sâu của núi đồi. Ta bị buộc chân vào chiếc bẫy, làm nô lệ của Nila thôi. Con trai người thợ săn nghe ngài than khóc, liền ngâm dần kệ thứ hai, chim thứ ngâm dần kệ thứ ba, và cứ liên tiếp xen kẽ như vậy. Con của thợ săn, chim thứ sao chim khóc ỉ ôi, tiếng chim đưa đến tận bên tai, ta chưa từng thấy hay nghe được, chim biết thốt ra tiếng giống người. Chim thứ, ta nuôi phụ mẫu đã già rồi, ở trong hang nọ dưới chân đồi, làm sao thân lão tìm mồi được, khi thứ trở thành nô lệ người. Con của thợ săn, trên kênh nhìn xác chết đằng xa, hơn cả 100 dặm vượt qua, vì cớ sao chim không thấy rõ, lưới kia bẫy nọ thật gần mà. Chim thứ, khi đời sắp đến giận suy tàn, thần chết đang đòi hỏi số phần, dù có đứng gần bên chiếc bẫy, cũng không thấy bẫy đặt dây giăng. Con của thợ săn, thôi hãy về đi với lão thân, ở trong hang núi hãy chăm nom, về thăm cha mẹ trong an lạc, chim được ta cho thỏa ước mong. Chim thứ, hỡi thợ săn cùng cả họ hàng, cầu mong hạnh phúc đến nhà chàng, ta về với mẹ cha già yếu, chăm sóc hai thân ở dưới hang. Sau đó Bồ Tát được giải thoát khỏi nỗi sợ chết, vừa mừng tạ ơn, vừa ngâm dần kệ cuối cùng, vừa ngậm đầy thịt trong mỏ, và bay về đưa mồi cho cha mẹ. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, người thợ săn là Channa, Sa Nặc. Cha mẹ ta là thân quyến trong hoàng gia, và thứ dương là ta. 400. Chuyện Hoa Cỏ Kusa, biệt hiệu của chó rừng. Tiền thân, Dabbapuppa. Này bạn Anu, chạy tới ngay. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về Upananda, một người của bộ tộc Thích Ca, Sakya. Vị ấy xuất gia theo giáo pháp, nhưng lại từ bỏ các hạnh tri túc và những đức hạnh khác, nên trở thành tham lam. Đầu mùa mưa, ông đến ở thử 2-3 tỉnh xá, để lại một cái dù hay chiếc hài ở một tỉnh xá, và một chiếc gậy hay bình nước ở một tỉnh xá. Rồi chính ông đến an cư ở một tỉnh xá khác nữa. Ông bắt đầu trú mưa tại một tỉnh xá ở thôn quê và bảo, chư tỳ kheo phải sống tri túc. Rồi cố ra vẻ như đang làm cho mặt trăng xuất hiện trên trời. Ông giải thích pháp môn đưa đến hạnh tri túc, tán thán đời sống tri túc với các nhu cầu tối thiểu. Nghe lời ông, tăng chúng ném bỏ mọi y bát tốt đẹp, mang bát đất phấn tảo y, y bằng dẻ rách. Ông liền đem các thứ kia về tư thất của mình. Khi mùa mưa và lễ tử tứ, Bavarana, đã xong, ông chất đầy một xe chở đến kỳ viên. Trên đường đi, dừng lại phía sau một tịnh xá trong rừng, ông lấy dây leo quấn hai chân và nói, chắc chắn có thể kiếm được vài thứ ở đây. Rồi ông đi vào tịnh xá. Có hai tỳ kheo già đã an cư mùa mưa ở đó. Họ kiếm được hai tấm y vải thô và một chiếc mền lông mịn, rồi chẳng biết phải chia chúng ra sao, họ hoan hỉ khi thấy ông đến, nghĩ thầm, trưởng lão này sẽ chia các vật dụng cho hai ta, liền nói, này hiền giả, chúng tôi không thể chia các y phục dùng cho mùa mưa này được, chúng tôi có bàn cãi về việc này, xin hiền giả chia dùm chúng tôi, vị ấy bằng lòng, chia hai tấm y vải thô cho họ, còn ông lấy cái mền và bảo họ. Vật này dành cho tôi là người biết giới luật. Rồi ông bỏ đi. Hai trưởng lão này thích chiếc mền, liền cùng đi với ông đến kỳ viên và kể câu chuyện với chư tăng hiểu biết luật, rồi hỏi. Có đúng là những vị biết giới luật lại cướp bóc tài sản như vậy chăng? Tăng chúng thấy đống y bát cho tỳ kheo Upananda đem đến, liền hỏi. Này hiền giả thật có đại phước đức. Hiền giả đã tạo được nhiều thực phẩm và y phục thế kia. Ông đáp, này các hiền giả, tôi có phước đức gì đâu, tôi chỉ lấy được các thứ này theo cách như vậy. Rồi ông đem mọi chuyện kể ra hết cho mọi người nghe. Tại chánh pháp đường, tăng chúng nêu vấn đề thảo luận bảo nhau. Này các hiền giả, tỳ kheo Upananda thuộc bộ tộc Thích Ca rất tham lam tài vật. Bậc đạo sư thấy đề tài của các vị liền bảo, này các tỳ kheo, hành vi của Upananda không phù hợp để tinh tấn. Khi một tỳ kheo giảng giải hạnh tinh tấn cho người khác, thì trước tiên tự mình phải huấn luyện mình cho phù hợp rồi mới giáo giới người khác. Giữ mình đúng mực trước tiên, rồi sau thuyết giảng bậc hiền dị tha. Bằng cách ngâm dần kệ pháp cú này, ngài giải bày giáo pháp và nói, này các tỳ kheo, không phải Upananda chỉ tham lam lần đầu, mà xưa kia, kẻ ấy cũng đã cướp bóc tài vật của loài khác nữa. Rồi, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây bên bờ sông. Một con chó rừng tên Mayavi đã có vợ và sống một nơi gần bờ sông. Một ngày kia, vợ nó bảo chồng. Này chàng, thiếp có một niềm ao ước, thiếp muốn ăn cá hồng Roita tươi. Chó rừng đáp, cứ yên lòng, ta sẽ đem cá tươi về cho nàng. Rồi nó ra phía con sông, quấn chân bằng dây leo đi dọc theo bờ. Lúc ấy, có hai con rái cá, tên Gambirakari và Anutirakari đang đứng trên bờ rình bắt cá. Gambirakari chợt thấy một con cá hồng Ruita lớn, liền nhảy xuống nước chụp lấy đuôi cá. Con cá quá mạnh dùng ra được lôi theo rái cá. Nó liền gọi bạn, con cá này to lắm, vừa đủ cho hai ta. Rồi nó ngâm dần kề đầu, này bạn Anu chạy tới ngay, ta cầu khẩn bạn giúp ta đây. Ta vừa bắt cá này to lớn, xong nó kéo ta mạnh thế này. Nghe vậy con kia ngâm dần kề thứ hai, Gambi bạn tốt số giường nào, móng chuốt bạc cầm vững mạnh sao. Chẳng khác đại bàng câu rắn nước, ta câu cá nọ nhấc lên cao. Sau đó cả hai rái cá kéo con cá hồng Ruita đặt xuống đất và cắn nó chết. Xong lại bảo nhau, bạn chia cá ra nào. Rồi chúng cãi nhau, nhưng không chia cá được, phải ngồi xuống và để cá nằm đó. Lúc ấy, chó rừng vừa bước tới chỗ ấy. Thấy chó, cả hai đều chào rất lễ phép và nói, thưa tôn ông có lông màu cỏ xám, con cá này do hai chúng tôi bắt được, rồi xin chuyện cãi nhau vì chúng tôi không biết cách chia cá. Xin tôn ông chia cá đều hai phần dùm cho. Rồi chúng ngâm dần kệ thứ ba, một cuộc tranh giành giữa chúng tôi, tôn ông mang áo xám kia ôi, xin ông ổn định dùm tranh chấp, cho thật công bằng giữa cả đôi. Chó rừng nghe vậy, liền tự xưng anh hùng qua dần kệ, ta đã giải phân lắm cạnh tranh, làm xong sứ mạng thật hòa bình. Chư tôn hãy để điều tranh chấp, tại hạ tôn bình ổn định nhanh. Ngâm dần kệ xong, chó chia cá và ngâm thêm dần kệ này. Anu hãy đến lãnh phần đuôi, còn chú Gambi thủ cấp rồi, phần giữa dành cho ta xử kiện, trả công xứng đáng thế này thôi. Như vậy, sau khi chia cá xong, chó rừng bảo, các ông ăn đầu đuôi cá chứ đừng cãi nhau nữa. Rồi ngậm khúc giữa vào mồm, nó chạy bay trước mắt cặp rái cá. Chúng ngồi ủ rũ như thể vừa mất cả ngàn đồng tiền, rồi ngâm dần kệ thứ sáu, nếu không tranh cãi chuyện vừa rồi, chắc chắn là vừa đủ cá thôi. Nay bị chó rừng mang hết thịt, chỉ còn để lại khúc đầu đuôi. Chó rừng rất hài lòng, nghĩ thầm, nay ta đem cá hồng Ruita về cho vợ ta. Rồi nó đi tìm vợ. Chó cái thấy nó đến, liền đoan đã chào mừng và ngâm dần kệ, như vua mãn nguyện được cầm quyền, thâu gọn giang sơn trị nước yên. Mãn nguyện ta nhìn chàng trở lại, ngậm đầy trong mỏ cá tươi nguyên. Rồi nó hỏi chó rừng cách nào kiếm được mồi ngon qua dần kệ. Chàng vốn sinh ra ở đất bằng, làm sao bắt cá giữa dòng sông? Phu quân chàng lập kỳ công ấy, cho biết vì sao thiếp ước mong. Chó rừng ngâm dần kệ giải thích phương cách ấy cho vợ nghe. Vì cạnh tranh nên chúng yếu dần, cạnh tranh làm chúng phải suy tàn, cạnh tranh rái cá mất phần hưởng, vì vậy Maya được miếng ngon. Và một dần kệ khác nữa xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Cũng vậy, tranh giành giữa thế nhân, tìm người xử kiện, nó chia phần. Gia tài của chúng suy tàn hết, công khố nhà vua được thịnh hưng. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Thời ấy, chó rừng là Upananda, hai con rái cá là hai người kia, và thần cây chứng kiến câu chuyện chính là ta. 401. Chuyện người nuốt lưỡi kiếm. Tiền thân Dasanaka. Bảo kiếm Dasan thích máu hồng. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về âm mưu quyến rũ một tỳ kheo do người vợ cũ gây ra. Tỳ kheo ấy thú nhận đã thối thất vì lý do này. Bậc đạo sư bảo, nữ nhân ấy đã làm hại ông. Thời xưa ông cũng đã suýt chết vì tương tư kẻ ấy. Về sau nhờ các bậc trí, ông được cứu sống lại. Chàng ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi đại vương Madhava trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm con một gia đình Bà La Môn. Cha mẹ đặt tên ngài là Nam Tử Senaka. Khi lớn lên, ngài đi học mọi nghệ thuật tại Takasila. Và khi về Ba La Nại, ngài trở thành quốc sư của vua Madhava về thế sự cũng như thánh sự. Ngài được danh hiệu bậc hiền trí Senaka và được cả kinh thành sùng kính như mặt trăng mặt trời. Thời ấy con trai của vị tế sư hoàng gia đến ý kiến vua, thấy bà chánh hậu trang điểm ngọc vàng cực kỳ diễm lệ, đâm ra si tình, khi về nhà chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ nằm dài ra. Bạn hữu liền hỏi thăm và chàng trai kể hết mọi chuyện. Vua hỏi, con trai của vị tế sư hoàng gia không đến, việc này là thế nào? Khi nghe duyên cớ, vua cho gọi chàng trai vào và bảo, trẫm trao hoàng hậu cho cậu trong 7 ngày, cứ ở nhà cậu 7 ngày ấy xong, qua ngày thứ 8, cậu trả lại nàng cho ta. Thế thì tốt lắm, Tâu Đại Dương. Chàng trai đáp, rồi đem hoàng hậu về nhà thọ hưởng lạc thú với nàng. Hai người đâm ra say mê nhau, và bí mật trốn khỏi nhà chạy sang một xứ khác. Không ai biết họ đi đâu, và đường đi của họ chẳng khác nào đường của con tàu trên biển cả. Vua truyền đánh trống thông báo khắp kinh thành. Nhưng dù đã tìm mọi nơi, họ vẫn không thấy nàng đã đến đâu cả. Sau đó, nỗi đau buồn khủng khiếp vì thiếu nàng xâm chiếm trọn tâm can vua. Tim ông bừng nóng rực và trào máu ra ngoài. Tiếp theo đó, máu từ ruột gan chảy ra khiến bệnh trầm trọng thêm. Các ngự y tài danh đều không thể chữa trị được, đành bó tay. Bồ Tát suy nghĩ, bệnh này không phải do nội thân vua mà vua mắc tương tư vì không thấy hoàng hậu. Ta thử dùng vài phương cách chữa trị xem sao. Ngài liền gọi hai quốc sư hiền trí của vua tên là Ayura và Pukusa vào bảo. Đức vua không có bệnh gì, ngoại trừ tâm bệnh, chỉ vì ngài không thấy hoàng hậu đó thôi. Giờ đây, ngài là bậc cứu hộ cao cả đối với thần dân. Ta quyết tìm mọi cách trị bệnh ngài. Ta muốn triệu tập một đám quần chúng vào sân chầu, và bảo một người biết xảo thuật nuốt lưỡi kiếm sắt biểu diễn việc này. Ta sẽ đưa hoàng thượng ra cửa sổ nhìn xuống đám đông. Ngài sẽ nhìn người nuốt lưỡi kiếm và hỏi, có việc gì khó hơn thế chăng? Lúc ấy, này tôn giả Ayura, xin hãy đáp là, ta sẽ từ bỏ vật này vật kia còn khó hơn nữa. Sau đó, ngài sẽ hỏi tôn giả Pukusa, và tôn giả cần phải trả lời, Tâu Đại Dương, nếu một người nói, ta từ bỏ vật này vật kia, rồi lại không bỏ nó được, thì lời nói đó sẽ vô ích thôi. Không ai sống hay uống ăn bằng những lời như vậy. Nhưng người nào hành động theo lời nói, và đem cho một vật đúng theo lời hứa, thì chính họ làm được một việc khó hơn việc kia nữa đấy. Sau đó ta sẽ tìm cách tiến hành mọi sự tiếp theo. Thế là ngài bảo tập họp một đám đông, rồi ba bậc trí nhân ấy vào trình vua. Tâu Đại Dương, có đám đông trong sân chầu, nếu ai nhìn xuống đó sẽ đổi sầu làm vui. Vậy xin Đại Dương hãy cùng chúng thần đến đó xem sao. Ba vị rước vua đến hé mở cửa sổ cho vua nhìn thấy đám đông. Nhiều người lần lượt biểu diễn các xảo thuật mà mình biết. Sau cùng, có một người nuốt lưỡi kiếm sắc cạnh dài 33 phân, khoảng 80cm. Vua thấy vậy suy nghĩ, người này đang nuốt lưỡi kiếm. Ta muốn hỏi các bậc trí nhân này xem có việc gì khó hơn không. Rồi vua ngâm dần kệ đầu hỏi Ayura, bảo kiếm đa san thích máu hồng, cạnh đều sắc nhọn thật hoàn toàn, giữa đông người nó ăn thanh kiếm, chẳng có việc nào khó nữa chăng. Ta hỏi có gì đem sánh được, nhờ khanh giải đáp, hỡi hiền nhân. Ayura ngâm dần kệ thứ hai đáp lời, lòng tham dụ kẻ nuốt thanh gươm, cho dẫu lưỡi gươm bén thập toàn, song nói, ta cho lòng tự nguyện, là điều khó thực hiện vô cùng. Mọi điều gì khác đều không khó, đại đế Kiệt Đà, tôi giải phân. Khi vua nghe lời Ayura, ông liền suy nghĩ, thế thì bảo, ta cho vật này còn khó hơn nuốt thanh kiếm. Vậy ta đã nói, ta ban hoàng hậu cho con trai tế sư, tức là ta đã làm một việc rất khó. Nhờ thế nỗi đau buồn trong tâm vua lắng dịu được một chút. Rồi suy nghĩ, có gì khó hơn nói, ta cho người khác vật này chăng? Ông lại ngâm dần kệ thứ ba nói chuyện với trí giả Pukusa. Ayura đã giải đáp lời ta, trí tuệ cao siêu quả thật là, ta hỏi giờ đây câu nữa nhé. Còn gì khó nữa hỡi Pukusa? Nếu đem so sánh điều trên ấy, hiền giả xin mời giải đáp ta. Ký giả Pukusa ngâm dần kệ thứ tư đáp lại. Người ta không sống được bằng lời, lời nói thốt ra uổng phí thôi. Song nếu đem cho không tiếc nuối, việc này còn khó bội hơn rồi. Mọi điều gì khác đều không khó. Đại đế, đây lời đáp của tôi. Chưa nghe vậy suy nghĩ, trước tiên ta nói, ta sẽ đem hoàng hậu ban cho con trai tế sư. Rồi ta đã làm theo lời hứa và đem cho nàng. Hiển nhiên ta đã làm một việc rất khó. Do vậy, nỗi sầu của vua giảm bớt phần nào. Rồi ông chợt nghĩ, không có ai thông thái hơn trí giả Senaka, ta muốn hỏi vị ấy câu này. Ông liền ngâm dần kệ thứ năm hỏi ngài. Pukasa đã giải đáp lời ta, trí tuệ cao siêu quả thật là, ta hỏi giờ đây câu nữa nhé, còn gì khó nữa hỡi Senaka, nếu đem so sánh điều trên ấy, hiền giả xin mời giải đáp ta. Senaka ngâm dần kệ thứ sáu đáp lời vua. Nếu người có của đã đem cho, bất luận là gì, dẫu nhỏ to, đừng tiếc nuối sau khi bố thí, việc này quả thật khó hơn mà. Mọi điều gì khác đều không khó, xin đáp đại vương Ma Kiệt Đà. Vua nghe lời Bồ Tát lại suy nghĩ. Ta đã đem hoàng hậu ban cho con trai tế sư do ta tự nguyện. Này ta lại không kiềm chế nỗi ưu tư, ta sinh phiền não, héo mòn, thật không xứng đáng với ta. Nếu nàng thương yêu ta, thì nàng đã không bỏ vương quốc mà chạy trốn như vậy. Ta còn phải liên hệ gì với nàng, khi nàng đã không yêu thương ta và bỏ trốn đi? Trong lúc vua suy nghĩ như vậy, mọi sầu não đều rơi rụng hết, như giọt nước đổ trên lá sen. Lập tức, tâm vua được bình an. Ông hồi phục sức khỏe và an lạc ngâm dần kệ cuối cùng tán thán Bồ Tát. Ayura giải đáp lời ta. Thế rồi hiền giả Pukasa cũng vậy. Lời Senaka quả thật hay. Trong ba lời giải lời này tối ưu. Sau khi tán thán, vua hoan hỷ ban thưởng ngài nhiều vàng bạc châu báu. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Khi các sự thật kết thúc, vị tỳ kheo thối thất đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, hoàng hậu là người vợ cũ, vua là tỳ kheo thối thất, Ayura là Moggallana, Pukusa là Sariputta, và hiền giả Senaka chính là ta.